Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Hy Bá, chương 7, câu 24-25, qua đề tài Thiên Chức Cầu Thay. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Với Tôi, sáng tác của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trò chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con. Chẳng bỏ con nơi ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sống cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến đời lòng làm theo ý cha.
Cơ đốc học ghi nhận ba chức vụ cao quý của Chúa Giêsu là tiên tri, là tư tế và là vua. Trong đó chức tư tế qua danh vị thầy tế lễ thượng phẩm và thánh chức của Ngài là đấng cầu thay thì lại ít được nhắc đến ngoài thư Hy Bá, mà trong thư Hy Bá chương 7 là trọng tâm. Trong chương 7 này, chúng ta trích dẫn hai câu 24-25 đúc kết cả hai sứ vụ tư tế và cầu thay trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Đó là Hy Bá chương 7, câu 24-25. Có nhiều lý do người ta ít nói đến thánh chức tư tế của Chúa Giêsu. Có thể vì chúng ta ít quan tâm đến Cựu Ước, đến Ngũ Kinh Môi-se, đặc biệt là sách Lê-vi. Cũng có thể vì chúng ta không xuất thân trong bối cảnh Do Thái giáo, không biết rõ hệ thống và truyền thống tế tự trong đền thờ, cho nên đã không thấy cốt lõi trọng tâm trong Do Thái giáo là việc dâng sinh tế, mà dâng sinh tế là chức việc chỉ dành riêng cho thầy tế lễ dòng A-rôn. Nói cách khác, không thể có Do Thái giáo mà không có tư tế. Trong lịch sử Do Thái giáo, có những giai đoạn không có tiên tri nhưng lại không thể không có thầy tế lễ. Chức tế lễ là xương sống của Do Thái giáo, vì thế nhiều cơ đốc nhân đã hụt mất nhiều ơn ích từ Chúa Giêsu khi không biết hoặc không chú ý đến chức vụ tư tế tối cao và sứ vụ cầu thay của Ngài. Vì không ở trong Do Thái giáo, cho nên chúng ta thường không để ý đến vai trò thiết yếu của thầy tế lễ, mà chỉ thường hay nói đến sự hy sinh của Chúa Giêsu như một sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Trong bối cảnh Do Thái giáo, con chiên bị giết mà không do thầy tế lễ dâng lên thì chỉ là làm thịt chiên. Con chiên đó không phải là sinh tế chuộc tội. Cái chết của con chiên không có thầy tế lễ dâng lên, không mang ý nghĩa hiến tế, cho nên không có tác dụng chuộc tội. Trong ý nghĩa đó, tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, chúng ta đồng thời hiểu rằng chính Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm siêu việt thánh khiết vô tội, được Đức Chúa Trời chính thức chỉ định để đứng ra làm chủ tế, không phải dâng sinh tế bằng con chiên con bò như các thầy tế lễ khác thường làm, mà dâng chính mình Ngài là sinh tế toàn hảo có giá trị chuộc tội tuyệt đối. Chính Chúa Giêsu đã nói về sự hiến tế này với các môn đồ như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 17-18. Này tại sao cha yêu ta, ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 17-18. Chúng ta cần hiểu ý nghĩa cuộc hiến tế Chúa nói ở đây là cuộc hiến tế độc nhất, kỳ diệu nhất trong suốt cả lịch sử nhân loại. Qua đó, thầy tế lễ và sinh tế là một. Khi biết đây là cuộc hiến tế được thực hiện do thầy tế lễ chính thức cao cả nhất dâng lên Đức Chúa Trời, một sinh tế toàn hảo nhất, chúng ta mới thấy rằng sự cứu rỗi chúng ta nhận được là sự cứu rỗi chắc chắn, có giá trị tuyệt đối, toàn diện và vĩnh viễn. Trước khi được cứu, chúng ta cần Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, nhưng từ khi trở thành con dân Chúa, chúng ta cần Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới, cũng là thầy tế lễ cầu thay để giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống tin kính. Chúng ta cần hội thánh cầu thay, cần các tôi tớ Chúa cầu thay, cần các anh em chị em trong đức tin cầu thay, nhưng trên hết, chúng ta cần được chính Chúa Cứu Thế Giêsu là thầy tế lễ tối cao, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời làm trung bảo và cầu thay cho chúng ta. Tuy nhiên phải nhận rằng chức vụ tư tế của Chúa Giêsu ít được nhắc đến, khiến chúng ta đôi khi quên rằng từ 2000 năm nay, từ khi Chúa phục sinh rồi thăng thiên, cầu thay và trung bảo vẫn là sứ vụ chính yếu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong khi đó thì có giáo hội lại nhấn mạnh rất nhiều đến chức vụ cầu thay, nhưng không phải là của Chúa Cứu Thế Giêsu mà là của các thánh và nhất là của bà Mary, là điều Kinh Thánh hoàn toàn yên lặng. Thư Hy Bá chương 7 câu 24-25 đúc kết cả hai sứ vụ tư tế và cầu thay trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài vì hằng có đời đời nên giữ chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. đó là Hy Bá chương 7 câu 24-25. Dựa trên một số câu trích dẫn trong thư Hy Bá và phần sau của Tin Lành Giang chương 17, chúng ta sẽ cùng suy gẫm hai điều sau đây về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, chức vụ tư tế và trung bảo, và thứ hai là sứ vụ cầu thay. Trước hết, chúng ta nói đến chức vụ tư tế và trung bảo. Trong tất cả 27 sách Tân Ước, chỉ có một mình thư Hy Bá có một chủ đề đặc biệt luận giải chi tiết thánh chức tư tế của Chúa Giê-xu và vai trò trung bảo của Ngài trong giao ước mới. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm cao trọng hơn các thiên sứ, hơn Môi-se, hơn A-rôn. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm toàn hảo. Thư Hy Bá đã thực hiện xuất sắc một công việc khó hơn hết là lấp đầy khoảng trống, hay cũng có thể gọi là nối kết khoảng cách giữa Cựu Ước và Tân Ước về giáo lý cứu rỗi. Để làm công việc này, Thư Hy Bá đã trình bày và đã biện giải chức vụ tư tế con người đảm trách trong Cựu Ước, đem đối chiếu với sứ vụ hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Tân Ước để kết luận rằng chức vụ tư tế của Chúa Giê-xu trội vượt hơn tất cả, trọn vẹn hơn tất cả hệ thống tư tế sinh tế chuộc tội trong Ngũ Kinh Môi-se, và ngay cả nhân vật Mên-chi-xê-đác có chức danh là vua của Sa-lem và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong chương 7 cũng chỉ là tiền trưng hay là dự tượng hay là hình bóng tạm thời của thầy tế lễ và sinh tế toàn vẹn, đích thật và vĩnh viễn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thí dụ chúng ta đứng xem một bức hình chụp cảnh hoàng hôn bên bờ biển. Đây là cảnh thật, có biển và có trời. Tấm ảnh rất giống nhưng chỉ là hình ảnh. Dù đã được phóng to đến đâu, chúng ta cũng không thể nào đi vào trong bức hình để thực sự ngồi ngắm cảnh hoàng hôn và hưởng gió biển được. Cũng vậy, khi chúng ta đọc về tất cả hệ thống tư tế sinh tế chuộc tội trong Ngũ Kinh Môi-se, thậm chí được tham dự vào các cuộc tế lễ theo Do Thái giáo, có thầy tế lễ, có sinh tế và có những nghi thức trang trọng, thì đó cũng chỉ là tấm hình mô tả thực tại siêu việt về chức vụ hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng ta mới có thể có kinh nghiệm kỳ diệu của sự tha tội, của sự giải phóng khỏi gánh nặng tội lỗi, khỏi sức mạnh xiềng xích của tội lỗi, khỏi mọi nỗi lo sợ về hậu quả của tội lỗi là án phạt đời đời trong hỏa ngục, để có cuộc sống vui mừng, bình an, sung sướng như giây phút thực sự được ngồi bên bờ biển. Mở đầu thư Hy Bá là những lời sau đây. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Lại qua con, Ngài đã tạo nên thế gian. Con là hào quang vinh hiển của Đức Chúa Trời và là đại diện trung thực bản thể Ngài, dùng lời đầy quyền năng bảo tồn muôn vật. Sau khi con đã hoàn tất việc tẩy sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 3. Có hai giai đoạn trong tiến trình mặc khải được đề cập ở đây, đó là đời xưa hay là thời Cựu Ước, đối ứng với những ngày sau rốt, nghĩa là từ biến cố Chúa nhập thể. Thời Cựu Ước, Chúa dùng các tiên tri, dùng giới răn, giới luật, dùng hệ thống tế lễ với các tư tế và sinh tế để bày tỏ đường lối cứu rỗi. Nhưng từ khi con Đức Chúa Trời nhập thể, một thời đại mới đã mở ra với sự mặc khải đầy trọn, với sự cứu rỗi hoàn tất. Sau khi con đã hoàn tất việc tẩy sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Chúng ta nói đến tính cách thiết yếu của chức vụ tư tế trong Do Thái giáo. Khi truyền ban giới răn cho Môi-se, Chúa đã biết ngay và biết trước là con người không giữ được và sẽ vi phạm. Cho nên đồng thời với giới răn, Chúa cũng truyền bảo những quy định liên quan đến chức tế lễ và sinh tế. Công việc chính yếu của thầy tế lễ là dâng sinh tế để chuộc tội cho mình và cho dân. Chỉ các thầy tế lễ dòng A-rôn mới được làm việc này. Cho nên đối với người Do Thái, tế lễ là một chức vụ rất cao quý. Khi một người phạm tội, tương giao với Chúa bị cắt đứt, thì chỉ có thể được nối lại khi huyết sinh tế được thầy tế lễ dâng lên, Đức Chúa Trời tiếp nhận, tha tội và tương giao được phục hồi. Dù vậy, chu kỳ này không bao giờ chấm dứt, nhưng cứ phải lặp đi lặp lại vì con người không bao giờ ngưng phạm tội. Vì thế lúc nào cũng cần có thầy tế lễ để lại dâng sinh tế chuộc tội. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời chỉ định các thầy tế lễ chỉ được chọn trong dòng A-rôn. Thư Hy Bá được viết cho cộng đồng Do Thái. Một số chưa biết Chúa Giê-xu, một số dù đã tin Chúa nhưng còn rất nặng lòng với Do Thái giáo với mọi truyền thống thờ phượng theo cựu luật và với những lễ nghi tế tự gắn liền với tư tế và sinh tế. Đối với người Do Thái, cuộc thờ phượng trong đền thờ sẽ không thể thực hiện được nếu không có thầy tế lễ hay tư tế, và cuộc thờ phượng sẽ không thể hoàn tất nếu không có sinh tế. Tư tế và sinh tế là trái tim của Do Thái giáo. Thư Hy Bá có mục đích lý giải cho cộng đồng tín hữu Hy Bá biết rằng trái tim tư tế và sinh tế này do Đức Chúa Trời ban qua luật Môi-se chỉ là trái tim tạm, trái tim tiền trưng để chờ nhận trái tim thật, trái tim vạn năng vĩnh hằng vô cùng kỳ diệu là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến. Mục đích Thư Hy Bá là để trình bày chân lý đó. Hệ thống tư tế và sinh tế thiết yếu nhưng không hoàn hảo. Tất cả các thầy tế lễ trong cựu ước đều chỉ giữ chức vụ trong một số năm. Nhiều người qua đời trước khi mãn hạn. Hơn nữa, tất cả các thầy tế lễ cũng đều có tội và luôn luôn phải dâng sinh tế cho chính mình trước rồi mới có tư cách dâng sinh tế cho dân. Sinh tế bằng bò hay chiên cũng chỉ là tượng trưng. Huyết sinh tế cũng tượng trưng cho sự sống bị đổ ra, án phạt được thi hành. Tất cả chỉ là hình bóng không toàn vẹn, không tương xứng của sự chuộc tội. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ đích thật duy nhất, toàn hảo, thánh khiết, vô tội, vĩnh hằng. Tương phản với các thầy tế lễ thời cựu ước chỉ là những con người bất toàn. Khi dâng sinh tế, trước hết phải dâng vì tội mình để được tha thứ, nhiên hậu tế lễ mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm vô tội, trực tiếp dâng sinh tế là chính Ngài vì loài người và cho loài người. Ngài không dâng sinh tế bằng bò bằng chiên, nhưng dâng chính Ngài là sinh tế toàn hảo. Vì thế Ngài chỉ cần dâng một lần đủ cả, không cần phải lặp đi lặp lại như các thầy tế lễ thời cựu ước. Đó là theo Tư Hy Bá chương 7, câu 23 đến câu 28. Bây giờ chúng ta nói đến Chúa Giê-xu là đấng trung bảo. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là thầy tế lễ đời đời, cho nên chức năng trung bảo của Ngài cũng có tính cách vĩnh viễn. Do vậy, yếu tố quan trọng nhất trong chức vụ trung bảo đó là chính Ngài mang bản thể Đức Chúa Trời, đồng thời trong biến cố nhập thể, Ngài trở thành người, cho nên vai trò trung bảo của thần nhân Giê-xu giữa Đức Chúa Trời và con người là độc nhất, toàn hảo và triệt để. Chừng nào còn ở trong thân xác suy đồi này, còn ở trong trần gian ô tội này, chúng ta còn cần có đấng trung bảo để được đến trước ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 22, chức vụ trung gian hay trung bảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu khiến cho con người được phép vào nơi chí thánh. Hỡi anh em, vì chúng ta nhiều huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và thánh mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đó là Thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 22. Chúng ta cũng có thể thấy chức vụ trung bảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu được minh thị nêu lên trong những phần kinh thánh sau ở trong Thư Hy Bá. Thư Hy Bá chương 8 câu 6, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Thư Hy Bá chương 9 câu 15, nhìn đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Thư Hy Bá chương 12 câu 22 đến câu 24 cho thấy, vai trò trung bảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đem cơ đốc nhân đến gần Đức Chúa Trời, đến gần vương quốc Đức Chúa Trời với cả cộng đồng các thánh đồ, vì tự chúng ta, với tư cách riêng, chúng ta không thể nào tiếp cận được. Nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem ở trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết dưới da, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Sau khi đi biện giải đầy đủ rõ ràng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Siêu Việt Vĩnh Hằng, là đấng trung bảo của giao ước mới, mà mỗi cơ đốc nhân đều có phần trong giao ước đó, tác giả Thư Hy Bá đã kết luận bằng những mệnh lệnh rất thực tế sau đây trong Thư Hy Bá chương 13, câu 15-16. Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể rút ra những kết luận nào trong những lời dạy trên? Thứ nhất là hãy cậy Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể nào dâng cho Đức Chúa Trời bất cứ điều gì mà không qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Trung Bảo đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Thứ hai, hãy hằng dâng tế lễ. Đây là mệnh lệnh bảo chúng ta phải dâng luôn luôn, liên tiếp, không ngừng. Thứ ba, tế lễ của chúng ta là gì? Không phải là chiên bò như thời cựu ước, vì không còn cần thiết nữa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dâng chính Ngài một lần đủ cả để chuộc tội cho chúng ta, biến chúng ta thành các tư tế cho Ngài, là các tư tế hoàng gia như ngôn từ của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Là các thầy tế lễ của Chúa, chúng ta sẽ dâng những gì? Sinh tế chúng ta dâng lên hôm nay là lời ca ngợi và lời cảm tạ danh Ngài. Có lẽ chúng ta không ngờ Đức Chúa Trời coi những lời ca ngợi và cảm tạ của chúng ta là tế lễ. Từ nay xin chúng ta nhớ luôn rằng những lời ca ngợi và những lời cảm tạ là những của tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời qua đấng trung bảo là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta suy nghĩ thế nào? Khi chúng ta dâng lên như thế, qua Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời có nhậm không? Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng nhận mọi tế lễ bằng lời ca ngợi và cảm tạ của chúng ta. Biết được như vậy, biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn vui nhận, thì kết quả chắc chắn là chúng ta sẽ luôn luôn dâng tế lễ lên ngôi trời, không ngưng nghỉ mà cũng không mệt mỏi. Thứ tư, chúng ta cũng được truyền bảo không được quên việc lành và lòng bố thí, với lý do là sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tế lễ của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời không chỉ bằng lời, nhưng còn là bằng việc lành và lòng bố thí. Thật ra, tế lễ bằng việc lành là không tách rời với tế lễ bằng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì việc lành và bố thí là tế lễ được Chúa vui lòng, dù chúng ta làm việc lành và bố thí cho người. Chúng ta cần gom chung những mạng lệnh hiến tế này là một để vâng giữ trọn gói, ca ngợi cảm tạ Chúa phải đi đôi với việc lành và chia sẻ giúp đỡ mọi người một cách cụ thể. Bây giờ chúng ta nói đến sứ vụ cầu thay của Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Đó là Hy Bá chương 7, câu 24-25. Trong câu 25, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy, nhấn mạnh đến mục đích chính trong sứ vụ của Chúa Giê-xu bên hữu Đức Chúa Trời là cầu thay. Phúc âm Giăng chương 17 là tiêu biểu cho lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua đó, Chúa cầu nguyện cho chính Ngài, cho các môn đồ, và Chúa cũng cầu thay cho những người sẽ tin Ngài qua sứ vụ của các môn đồ suốt từ đó đến nay, và Ngài sẽ còn tiếp tục cho đến thời điểm chung kết gia định. Sau khi Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ, đã đứng để dâng sinh tế, bây giờ Ngài ngồi xuống bên cạnh Cha, không phải là để nghỉ ngơi, nhưng để cầu thay cho từng người, cho từng hoàn cảnh riêng. Bây giờ thánh chức của Ngài là Thầy Tế Lễ cầu thay vì những kẻ thuộc về Ngài mà ngày đêm dâng lời cầu nguyện lên Cha. Trong đời sống đức tin của con dân Chúa, giờ cầu nguyện luôn luôn là thì giờ thánh nhất, cao quý và thiêng liêng nhất. Có người ví lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc âm Giăng chương 17 là nơi chí thánh. Nơi đây, chúng ta cần rất thận trọng, rất cung kính, bỏ giày ra, phủ phục trước sự hiện diện chí thánh của Đức Chúa Trời. Sau phần cầu nguyện cho chính Ngài và cho các môn đồ, Chúa cầu nguyện cho thế hệ những người tin Ngài qua các sứ đồ và cầu nguyện chung cho mọi người trong Giăng chương 17, câu 20 đến câu 26. ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì người sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những người này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20 đến câu 26. Chúng ta lưu ý đến những điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ được vinh hiển. Chúa bảo rằng Ngài đã ban cho môn đồ chính sự vinh hiển cha ban cho Ngài. Chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi điều này, khó có thể hiểu được sự hy sinh và tình thương không thể mô tả được của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho môn đồ. Có vinh hiển này thì tất cả những cái vinh hiển loè loẹt của trần gian sẽ chìm hết như những ngọn nến giữa trưa. Khi có vinh hiển của cha, mọi người sẽ không còn tranh giành hơn thua tìm kiếm vinh hiển trần gian. Họ sẽ đến với nhau như các thánh đồ tin kính. Khi họ đến với nhau như thế, kết quả sẽ là hiệp một. Thứ hai, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ hiệp một. Không phải hiệp một hình thức như các hội đoàn thế tục, nhưng là hiệp một trong bản chất, hiệp một trong tự nhiên, bất khả phân ly, như hiệp một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa không cầu nguyện cho các môn đồ điều tốt, nhưng là cầu nguyện cho họ điều tốt nhất, là điều toàn hảo. Khi nào thì chúng ta có thể cầu thay như thế? Chúng ta cần ôn lại hai giới răn lớn nhất, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời và yêu người khác như mình. Chỉ khi chúng ta hết lòng yêu kính Chúa và yêu người khác như mình, chúng ta mới có thể cầu xin điều tốt nhất cho anh em mình. Khi chúng ta thường xuyên cầu xin điều tốt nhất cho anh em, thì tình thương sẽ tự nhiên xuất hiện. Thứ ba, Chúa cầu nguyện cho tình thương được thể hiện. Đây cũng là kết quả tự nhiên của sự hiệp một, cũng là nguyên cớ hấp dẫn người khác đến với cộng đồng dân Chúa. Tình thương thật luôn luôn có giá phải trả. Chúa Giê-xu đã trả giá cho tình thương đối với loài người bằng thập tự giá. Thứ tư, mục đích cao cả nhất của lời cầu nguyện này là qua tình thương, qua sự hiệp một của các môn đồ. Vô số người sẽ nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, vì Chúa đã cầu nguyện cho điều này đến ba lần. Bây giờ chúng ta có thể đi đến kết luận nào? Tiếp tục tìm vinh hiển cá nhân mà không cầu nguyện cho người khác được tôn vinh, thì sớm muộn, chính chúng ta sẽ trở thành nhân tố của rạn nứt và chia rẽ. Đứng riêng một mình trong hội thánh hay với đầu óc phe nhóm, chúng ta sẽ không thể nào cầu thay cho sự hiệp một. Trái lại, chấp nhận những người khác ý, trái tính đều có thể hòa chung, hội nhập là khởi đầu của tinh thần hiệp một.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.